Quý Phật tử thân mến, không rơi vào cực đoan là vừa thôi, nhưng mà vừa như thế nào? Đó, Đức Phật của chúng ta là một vị Phật lịch sử, không phải là một cái vị ra đời để ban phước giáng họa cho ai. Ngài là một nhân vật lịch sử, là một nhân vật có thật. Bằng chứng là bây giờ ai đi đến Ấn Độ sẽ thấy tất cả những dấu tích của Đức Phật còn để lại trên quê hương của xứ Ấn, nơi Đức Phật đản sanh vườn Lumbini. Đó, một cái sáng tháng tư tuyệt vời mà Ngài đã ra đời ở vườn Lâm Tỷ Ni, rồi tu tập ở Khổ Hạnh Lâm, rồi Ngài đi về Bodh Gaya đắc đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, rồi về vườn Nai Lộc Uyển Varanasi thuyết bài Pháp đầu tiên gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, rồi trở về Lumbini để mà nhập Niết Bàn. Và trong suốt mấy mươi năm ở trên cuộc đời, Ngài đi khắp các lưu vực sông Hằng, đi các quốc gia từ là Koliya, Đức Kiều Tất La, đi về Vương Xá Thành, đi về Ca Tỳ La Vệ, đi về tất cả rất là nhiều đất nước để mà truyền những cái thông điệp về từ bi, trí tuệ và yêu thương. Nhưng tất cả những thông điệp của Đức Phật, nếu con người ta lãnh hội được, sẽ thấy Đức Phật không dắt dẫn chúng ta đi vào bất cứ một cực đoan nào, luôn luôn trên con đường trung đạo, hết sức trí tuệ. Và chính vì khi Ngài chuyển từ cái pháp tu khổ hạnh mà sang con đường trung đạo, thì năm anh em Kiều Trần Như đã bỏ Ngài mà đi hết. Tại vì cảm thấy rằng chỉ con đường khổ hạnh mới có thể là giác ngộ. Nhưng mà một ngày kia, Đức Phật thấy thân thể mình đã khô kiệt, ánh sáng giác ngộ thì chưa thấy, mà cái chết đã kề bên, cho nên sự ép sát khổ hạnh không đi đến kết quả. Mà quý Phật tử chúng ta ở đây, ai cũng biết Đức Phật sanh ra trong gì? Kinh thành Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Con vua cháu chúa như vậy, chắc chắn rất là hạnh phúc, sống trong những cái cung điện mà vi tế nhất về những sự hạnh phúc, hưởng thụ và sung sướng. Nhưng mà Đức Phật đã từ bỏ cái cực đoan hưởng thụ dục lạc, bởi vì thấy rằng dù hưởng cách mấy đi chăng nữa, sanh già bệnh chết có thoát được đâu. Dù cho thái tử trong cung vua được hưởng tất cả những gì sung sướng dục lạc của cảnh trần, nhưng nhìn ở bên ngoài kia, con người ta đau khổ, các căn bệnh, sự khổ đau, cái già, cái chết vẫn diễn tiến hàng ngày. Và chính thái tử Tất Đạt Đa dù sống trong bất cứ một điều kiện như thế nào cũng sẽ kết thúc cuộc đời đi trên cái lộ trình sanh già bệnh chết như thế. Cho nên Ngài từ bỏ cái cực đoan gì? Hưởng thụ dục lạc, đi vào rừng tu, đã bắt đầu ép sát khổ hạnh. Một ngày ăn có một hạt mè thôi quý vị, riết rồi thân còn chỉ da bọc xương, mắt thì là rất sáng, nhưng mà hai cái hốc mắt như là hai cái hố sâu thăm thẳm. Bây giờ chúng ta qua Ấn Độ vẫn còn cái khu rừng Khổ Hạnh Lâm, nơi đó kỷ niệm Đức Phật trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Đó cũng là một cực đoan. Và cái cực đoan đó cũng không đưa đến cái sự gì? Chứng ngộ Niết Bàn. Vì vậy, khi cảm nhận rằng cái thân thể này rồi sẽ khô kiệt và sắp chết, Đức Phật đã từ bỏ năm anh em Kiều Trần Như là năm vị thầy tu khổ hạnh chung với mình, và nhận một cái bát sữa cúng dường của một nàng thôn nữ tên là Sujata. Và bây giờ mình qua Ấn Độ vẫn còn một cái làng mang tên là làng Sujata, để kỷ niệm nơi Đức Phật nhận bát sữa của nàng thôn nữ này và chấm dứt cái cuộc đời khổ hạnh, cái năm tháng tu khổ hạnh ép sát. Và kể từ đó, Ngài đi trên con đường trung đạo, không hưởng thụ dục lạc như cái thời là vua chúa quyền quý, mà cũng không ép sát khổ hạnh để chờ cái ngày chết đi mà không đạt được điều gì. Con đường trung đạo, the middle path, đó là một con đường mà Đức Phật khẳng định, nếu chúng ta kiên tâm sáng suốt đi trên con đường đó, chắc chắn sẽ đạt được chứng ngộ, thắng trí và niết bàn. Cho nên sau khi nhận bát sữa của nàng Sujata thì năm anh em Kiều Trần Như bỏ Đức Phật mà đi. Nó cho là đây là một người bắt đầu ham hưởng thụ rồi. Vì vậy họ bỏ Đức Phật mà họ ra đi. Còn Đức Phật nhận bát sữa đó, thụ dụng bát sữa đó và nói rằng nếu con đường trung đạo này đưa đến kết quả thắng trí chứng ngộ niết bàn, ta uống xong ta vất cái bát xuống dòng sông Ni Liên Thiền, cái bát đó sẽ trôi ngược lại cái dòng sông. Dòng sông đang chảy xiết như vậy. Nếu cái lời tuyên thuyết của Đức Phật, con đường trung đạo là con đường đem đến kết quả, thì chắc chắn sẽ có một cái dấu hiệu cho Ngài biết kết quả là cái bát sẽ đi ngược dòng sông. Thì thưa quý Phật tử, sau đó ngay trong dòng sông nước Ni Liên Thiền chảy xiết, cái bát đó đã trôi ngược lại. Nó thể hiện đời sống của một người xuất gia là đi ngược lại con đường thường tình, phàm tình của thế gian. Và kể từ đó, Đức Phật đi trên con đường trung đạo. Và đó cũng là cái duyên khởi hôm nay sư muốn thuyết bài pháp cho quý vị. Cái gì cũng nên vừa phải chừng mực mà thôi. A-di-đà Phật. Quý Phật tử thân mến, sau khi thành đạo, có một lúc Đức Phật đã từng do dự rằng giáo pháp mà Ngài chứng ngộ không dễ gì được số đông chấp nhận. Bây giờ chúng ta ngồi đây nghe pháp, nhưng ở ngoài kia, bên cái nhà hàng lẩu cá kèo bên kia, cũng còn biết bao nhiêu người đang hưởng thụ ăn uống ở bên đó. Họ thấy làm sao mà phải vào trong đây ngồi mà nghe một vị sư nói chuyện kia chứ. Trong khi ăn, được uống, được hưởng thụ, quá sung sướng kia mà. Họ không bao giờ có thể chấp nhận được giáo pháp của Đức Phật là con đường đem đến chân hạnh phúc. Cái trước hết, được ăn, được ngủ, được yêu ái, được hưởng thụ, và họ cho đó là hạnh phúc trong cái cõi trần gian này. Chứ họ không biết rằng nó cũng rơi vào cực đoan của sự hưởng thụ, thì đó cũng là khổ đau, bởi vì lòng tham, sự vô minh sẽ đưa con người ta đến những kết quả rất đau thương. Trong khi đó, chúng ta đang ngồi đây, chúng ta lắng nghe giáo pháp, bởi vì chúng ta tin rằng lời dạy của Đức Phật mà được sư trùng tuyên loại, nếu chúng ta lĩnh hội được, thực hành được trong cuộc sống, chúng ta sẽ từ bỏ những cực đoan trong cuộc đời. Chúng ta không chạy theo cái lối sống hưởng thụ để mà cho đó là hạnh phúc, mà cũng không tìm một cái góc kẹt đó, để rồi lo là gì? Vô cái góc kẹt đó rồi là nhịn đói, nhịn khát, để rồi mà gọi là tu, để đi đến một cái sự giác ngộ nào. Hai cực đoan đó đều phải tránh xa. Chúng ta lãnh hội lời Phật dạy và chúng ta ứng dụng trong đời sống, tu tập, có an lạc, hạnh phúc, có tịnh độ nhân gian. Rồi có tịnh độ nhân gian thì mới có cái tịnh độ sau khi chết. Chứ làm gì mà trong khi sống, con người ta khổ đau, bất mãn, đầy những cái tâm trạng thất vọng và khổ đau, mà cái tâm trạng nó đưa con người ta về một cảnh giới nào cực lạc sau khi chết. Không thể có. Chúng ta phải có an lạc, có hạnh phúc, có thư thái, có ung dung ngay bây giờ. Thì nếu có chết bây giờ, chúng ta cũng sanh về cảnh giới cát tường. Chúng ta đừng có hẹn vào một lúc nào, và bất cứ lúc nào mình cũng sẽ có thể nghĩ rằng là biết đâu lát nữa trúng gió chết. Bây giờ mình tức tối như thế này nè, mình buồn phiền thế này nè, thất vọng thế này nè, mình chết mình đi về đâu. Cho nên trong nhà Phật, cái trạng thái chánh niệm đó là một điều mà chúng ta luôn chánh niệm, tỉnh giác, để nhớ rằng đời sống vô thường, chúng ta phải luôn sống trong chánh niệm. Các vị đồng ý không ạ? Sư muốn nói với các vị là sau khi thành đạo đó, Đức Phật đã từng do dự, giáo pháp của ta chứng ngộ không dễ gì được số đông chấp nhận, vì phần lớn người ta thích hưởng thụ tài sắc danh thực thùy trên thế gian. Dễ gì người ta chứng ngộ một cái giáo pháp của Đức Phật mà trải qua bằng sự chánh niệm thiền định, trải qua bằng sự giữ giới tu hành. Cho nên Ngài nói có lẽ là Ngài phải nhập Niết Bàn thôi. Đó. Anh cảm thấy nói không ai nghe đâu, nói không ai hiểu đâu. Nhưng rồi với tuệ giác và lòng từ bi, trong kinh điển nói rằng chư thiên đã cung thỉnh bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy tuyên thuyết giáo pháp của ngài, bởi vì chúng sanh sẽ có nhiều trình độ khác nhau. Có người sẽ lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật ở những trình độ khác nhau và sẽ tu chứng ở những gì? Những cái quả vị khác nhau. Như trong hội chúng của chúng ta hôm nay, có những con người tiếp nhận được và có thể hơn như thế. Bài pháp sư giảng như thế, các vị tiếp thu 100% và còn có thể hiểu sâu sắc hơn. Có người là đón nhận 20%, 30, 50, tùy theo cái trình độ căn cơ của con người. Mà chính như có một số người mù đang ở đây, họ cũng từng nói nghe pháp để tâm họ được mà mở rộng tâm hồn sáng trong, là cũng đón nhận được giáo pháp của Như Lai một phần nào. Chính vì điều đó cho nên Đức Phật quyết định mở cánh cửa bất tử cho những ai dấn thân nguyện sống một cuộc đời tỉnh thức. Vì vậy mà ai chịu nghe pháp, ai chịu tu tập, thì sư muốn nói với các vị rằng chúng ta đang sống cuộc đời tỉnh thức. Mùa khánh đản mà mình tràn ngập niềm vui nghe pháp kia mà, đúng không? Và như hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên ở trong nước. Có những bông sen không vươn lên khỏi mặt nước, có những bông sen được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng, sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước. Có bông sen vươn lên khỏi mặt nước nhưng mà không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với Phật nhãn là cặp mắt trí tuệ của Đức Phật, ta nhìn thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, mặc dù là rất trần gian nhưng không nhiễm bụi đời. Có những người rất nhiễm nhiều bụi đời, nhiễm trong đôi mắt, trong lời nói, trong việc làm. Có những chúng sanh lợi căn sáng suốt, có những chúng sanh đột căn và vô minh, có hạng thiện tánh, có hạng ác tánh, có hạng người dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh ở nhiều cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên là tu tập. Và có những hạng người bất kể, không sợ nguy hiểm, không sợ lỗi lầm, cho nên tạo tác để đi vào những cảnh giới xấu xa. Như vậy vẫn có nhiều cái căn cơ trình độ chúng sanh khác nhau. Và chúng ta thử nghe pháp và xem coi mình là bông sen nằm ở dưới bùn hay bông sen đã lên khỏi bùn, bông sen nằm trong nước hay là hoa sen đã vượt lên khỏi mặt nước. Đó là trình độ của chúng ta. Và nếu chúng sanh còn là bông sen nằm ở trong bùn thì rồi cũng sẽ vươn lên khỏi mặt nước, rồi cũng sẽ đi lên thôi, chứ đâu phải ở trong bùn là nằm chết ở trong bùn luôn đâu. Đó, cho nên cái người Việt Nam mình có cái biểu tượng hoa sen là rất là tuyệt vời. Bởi trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, mà thấy nổi rồi, nổi bật lên cái màu nhụy vàng rồi. Mà nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì tất cả chúng ta đều là hoa sen hết. Nhưng mà bây giờ cái hoa sen của mình đang nằm trong bùn hay trong nước hay là vươn lên khỏi mặt nước. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải suy xét cái sự tu tập của mình. Đức Phật thấy ai cũng là hoa sen, nghĩa là ai cũng có chân tâm và Phật tánh. Và Đức Phật quyết định mở cánh cửa bất tử là sẽ là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và vì vậy, ngài quyết định tuyên dương chánh pháp, quyết định chuyển pháp luân, khơi nguồn đạo pháp, giác ngộ cho nhân gian mà hôm nay được truyền bá trên toàn thế giới. Đặc biệt là năm nay Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, thưa các vị. Phật giáo trở thành một nếp sống tâm linh, hàng triệu triệu người thực hành trong đời sống hàng ngày. Nhiều quốc gia, nhiều vùng văn hóa khác nhau, không chỉ riêng đất nước chúng ta mà nhiều đất nước, có những con người không phải là Phật tử, không theo đạo Phật, nhưng họ vẫn cảm thấy cái nhân quả, con người ta tin nhân quả, sống tốt sẽ được hạnh phúc an vui, đó là chân giá trị của cuộc sống, và họ thực hành theo. Sư đã đến nhà thờ, sư giảng nhiều lần, và sư thấy họ nghe, họ lãnh hội bằng một thái độ nghiêm túc. Tất nhiên, lời dạy của Đức Phật đó là khơi dậy cái nhân bản, cái tự giác. Còn ở trong nhà thờ, các tín hữu Kitô giáo được tuyên thuyết là hãy chấp nhận sự an bài của Thiên Chúa. Còn Đức Phật nói tất cả chúng ta không có bị an bài bởi bất cứ một số phận, một định mệnh nào hết. Cái người đi xuất gia mà không tinh tấn thì cũng đi vào con đường địa ngục thôi. Đây kẻ mù loa mà tinh tấn chuyên tu, nghe pháp, giữ giới, thực hành lời Phật dạy, họ vẫn có con đường sáng để đi lên. Cho nên Đức Phật cho chúng ta biết không có gì là cái quy định trong số phận, không có định mệnh đâu. Tất cả đều trong bàn tay, trong khối óc của chính chúng ta. Chính vì cái suy nghĩ minh triết như vậy mà ngày nay đạo Phật trở thành là một tôn giáo, có thể nói là tôn giáo của nhân loại. Bởi vì là nó phù hợp với cái nhìn của bậc trí, nó rất khoa học nhưng mà tràn ngập tâm linh. Nó không phải là khoa học là chết cứng như khoa học, mà nó hết sức uyển chuyển, vi diệu, sắc thái tâm linh đúng là của Phật giáo mà không tôn giáo nào có thể có được. Cho nên chúng ta nghe pháp là thức tỉnh, cái nếp sống tỉnh thức trong chánh niệm. Mình người đệ tử Phật mà mình thấy con người mình thích hưởng thụ, đó là biết đang rơi vào một cực đoan. Thấy sung sướng hôm nay, thấy hưởng thụ hôm nay, nhưng mà ngày mai cái quả báo có thể đau khổ lắm. Và có thể cái đau khổ đó không chỉ là chờ tới ngày mai, mà những quả báo nhãn tiền nó đến ngay cho những người ham hưởng thụ dục lạc mà không biết tu tập, tu nhân tích đức. Những con người là phóng dật bê tha cũng sẽ dự báo trước một đời sống không có hạnh phúc. Nếu chúng ta rơi vào cực đoan hưởng thụ dục lạc là sẽ bị chi phối bởi tiền tài, danh vọng, quyền lực và sự hưởng thụ vật chất. Rồi nếu những con người tham như vậy, chắc chắn sẽ bị sân hận, si mê, chi phối. Chúng ta nếu theo dõi báo đài v.v. thì chúng ta sẽ thấy mới cách đây có mấy ngày, cái vụ án xử những cái nhóm tàng trữ và buôn ma túy, chỉ có mười mấy con người phạm án mà 9 người chịu án tử hình. Đó là gì? Người ta đã ham hưởng thụ, ham bay bổng, rồi là ăn uống ngủ nghỉ mặc, hưởng thụ tất cả những điều kiện vật chất đem lại mà họ không biết rằng đó không phải là phúc đức từ trong việc làm chánh nghiệp chánh mạng, mà họ chỉ nghĩ làm sao cho có tiền là được. Thì không lâu, 1 năm 2 năm, cuối cùng vào tù và cuối cùng đi đến cái chết. Cái đó là thấy ngay một cực đoan ham muốn hưởng thụ và có kết quả ngay trong đời sống hôm nay, không nói đến kiếp ngày mai. Ngay những cái bài học đó để chúng ta thấy đó là một cực đoan ham hưởng thụ để mà rồi cuối cùng chấp nhận những quả báo đau thương. Còn ép xác khổ hạnh thì cái đời nay mình ít có thấy. Con người thích hưởng thụ nhiều hơn. Ép xác khổ hạnh vừa qua Ấn Độ thì mình mới thấy ở trên những cái sông Hằng, những con người không quần, không áo, tóc tai không bao giờ mà biết cắt, biết rửa, biết tắm gì hết. Nghĩa là họ cứ sống như thế để không có mắc nợ cái cuộc đời này một cái hạt, một cái gì cả. Đó, để mà họ sẽ được siêu thoát về những cảnh giới của Phạm Thiên. Họ quan niệm như vậy. Cho nên chúng ta sang Ấn Độ bây giờ đó, cái cách sống ép xác khổ hạnh mình thấy rất là rõ. Còn con người chúng ta, người Việt Nam với nhau mà nó ép xác khổ hạnh thì mình không có thấy, hay là rất hiếm có. Tu khổ hạnh thì có, tức là chừng mực, rồi là sống rất là giản dị. Và thậm chí là gì? Là tự ép mình, đó, không cho cái cơ thể của mình được đáp ứng những điều kiện sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ như bình thường. Cái đó cũng có một số người họ đi theo cái cách tu khổ hạnh, ép xác như vậy. Nhưng ở đây, Đức Phật khẳng định chúng ta hưởng thụ dục lạc, đó là một nếp sống thấp kém. Nếu chỉ biết hưởng thụ mà không có trí tuệ, không nghĩ đến nhân sinh, không nghĩ đến cuộc đời, những con người còn đau khổ hơn chúng ta. Cách sống đó gọi là hạ liệt. Còn con người ép sát đi đến kết quả gì? Nếu nó sẽ đem đến kết quả, chắc chắn Đức Phật đã bằng con đường ép sát khổ hạnh mà đắc đạo. Nhưng không, đói ăn, khát uống sự thường, ốm đau thì có nhà thương sẵn sàng. Con người ta sống phải biết đâu là cái trí tuệ của mình và dùng. Ai còn cái thân này phải biết lấy cái thân này mà tu tập để mà hướng đến trí tuệ giác ngộ. Nếu mà cái thân này chỉ lo ăn, lo ngủ rồi chết á, thì tiếc lắm. Tại vì khó lắm mới được thân người. Các vị nghĩ đi, ngày rằm này ở chùa sư chắc cũng phải là 500-700 học sinh, trong đó cả 100 em mù câm điếc. Thế thì những em câm điếc đến nghe pháp bằng cách nào? Chắc chắn sẽ có một cái cô giáo dịch lại bằng các động tác về tay. Nhưng mà chưa chắc cái cô giáo hiểu hết lời sư giảng, thì diễn đạt lại cho các học sinh câm điếc cũng phải hạn chế. Còn người mù, họ nghe được nhưng không nhìn thấy được, cũng là may mắn. Nhưng các vị thấy đi, thường thường mình nghe đó mà mình nhìn thấy mặt của cái vị giảng sư đang nói đó, mình thấy dễ tiếp thu hơn là mình ngồi ở một cái góc kẹt nào đó mà mình nghe. Cho nên người mù họ cũng giảm đi một cái căn để mà mình đón nhận cái vị thầy, là nhìn thấy cái vị thầy, vị sư thuyết pháp cho mình nghe. Con người bị bệnh tâm thần thì coi như thua rồi. Cho nên được thân người là khó, mà được thân người lại bị thiểu giảm về các căn, thì các vị nghĩ xem, rất là khổ đau đấy. Cho nên chúng ta đang đầy đủ các căn. Giờ này có những con người lăn lộn ngoài chợ chưa về, mình được đi nghe pháp, ung dung tĩnh tọa, ngồi nghe pháp, chiêm nghiệm lời Phật dạy. Chúng ta nói chúng ta rất là có phước báo. Xin cho một tràng pháo tay. Như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc sống này, cái gì cũng vừa phải thôi. Mình muốn hưởng cái đó, xem mình có đủ phước để hưởng không. Nhiều khi muốn này muốn nọ, thấy người có là mình nghĩ mình cũng có. Trong khi trên cuộc đời này, tất cả đều kết tinh bằng nhân quả, nhân duyên. Mình tác động vào trong đời sống này những duyên rất tồi tệ. Mình đâu có sống tốt với ai đâu, mà mình muốn mọi người sống tốt với mình, quá là vô lý. Thế chứ mình yêu thương mọi người, sống tốt với mọi người mà chưa chắc đã yên thân. Đừng có nói là trong tâm hồn mình đầy các rắn độc mà mình đòi hưởng phước báo, muốn điều này điều kia, quả là vô lý. Cho nên thật sự những lời Đức Phật dạy có sức lôi cuốn thế giới hiện nay, bởi vì Ngài dạy các vấn đề trên nền tảng trung đạo, nhân quả. Không bao giờ thúc ép các vị phải tu cho giữ cho chết luôn, không. Mà không bao giờ xúi các vị là hưởng đi, mai chết rồi, hưởng đi. Lúc nào các bạn trẻ cũng nói, nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi phải làm gì? Hôm nay tôi phải sống hết lòng, tôi yêu thương cha mẹ, tôi giúp đỡ mọi người, tôi hãy làm tất cả những gì cho thế gian này, bởi vì ngày mai tôi chết. Nhưng có người nói ngày mai chết rồi, hôm nay hưởng đi, ăn đi, uống đi, rồi chết đi. Có người ta đang ăn chay trường, bệnh vô nhà thương. Bác sĩ nói phải ăn thịt chúng sanh vào, ăn thịt bò, thịt heo vào. Thế ăn, ăn vô vẫn chết. Đó. Mà có người ta nói không, đằng nào thì cũng chết. Tại sao không để cho thân tâm của tôi được thanh tịnh? Tại sao lại bắt tôi vay nợ với chúng sanh? Và họ an lạc trong cái đời sống thanh đạm của họ. Đó là con người biết sống trung đạo. Chứ không phải là mai chết rồi hưởng đi. Sống cho tới nơi đi. Nghĩa là gì? Là xả láng sáng giờ sớm đi. Đó, đó là một cách sống là tự đưa mình vào trong địa ngục của khổ đau. Vì vậy, chúng ta nghe lời Phật dạy, đừng để cho cuộc sống hưởng thụ lòng tham, dục lạc như là những cái chất kích thích lôi kéo con người không bao giờ có thể thỏa mãn được. Có một cái câu chuyện, một ông ăn mày gặp đức vua. Muôn tâu đại vương, đại vương có thể cho hạ thần một cái điều ước muốn trong cuộc đời không? Ông vua nói ta là vua mà có cái gì ta không cho được. Thì ông ăn mày này tuy là ăn mày, nhưng ông có trí tuệ, kiếp trước ông đã từng thầy của vua rồi. Mình là con nhà Phật phải tin nhân quả và luân hồi. Mình ngồi vậy chứ biết đâu mấy người mù đây kiếp trước thầy mình đâu có biết được. Dưới đây có người là cha mẹ, ông bà của mình đâu có biết được. Và kể cả những con vật chung quanh ta, có khi cũng có những mối quan hệ quyến thuộc tổ tiên mà mình không biết được. Cho nên có người nuôi con chó mà còn cưng còn hơn là cả con nữa. Nó đều có nhân duyên, có nhân quả ở trong đó hết đó các vị ơi. Chứ không phải ai khùng điên gì đâu. Đó, thì cái ông ăn mày này là thầy của vua. Mà ông vua làm sao biết, chỉ thấy một tên ăn mày thôi. Ngươi dám bỉ mặt ta sao? Ta là vua có cái gì mà không thực hiện được? Ông ăn mày nói, trước khi đại vương hứa với kẻ bần hàn này điều gì thì đại vương phải suy nghĩ cho kỹ. Đó, thì ông ăn mày càng nói, đức vua càng tức giận. Chưa ai dám nói ta điều đó. Ngươi muốn cái gì? Nói đi. Ta sẽ cho đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thì ông ăn mày, ông đưa cái bát ra các vị. Xin đại vương hãy là lấp đầy tiền của vào cái bát này cho hạ thần. Rồi chuyện nó quá dễ, lập tức bỏ tiền bạc vô. Nhưng lạ thay, bỏ bao nhiêu nó cũng không đầy ấy. Nó hút nó bắt đầu xuất kho vàng bạc kim cương, sa cừ mã não, san hô hổ phách, và cái gì mà có đều bỏ vô, đều cuốn đi, hút đi, và vẫn không bao giờ đầy cái bát. Đức vua bắt đầu sợ hãi. Thấy chưa nào? Kêu các cái ông gì cận thần, hãy xem giùm ta coi sao cái bát này nó không đầy. Mà rõ ràng là một cái bát mà bỏ vô nó không đầy. À, các vị phải biết, ông ăn mày đâu phải là một ông ăn mày bình thường. Đâu phải ông ăn mày bình thường. Đã, chúng ta thấy Quan Âm còn ba mươi mấy cái sự thị hiện trong cuộc đời. Cho nên mình đâu có biết ông ăn mày đó là ai. Cuối cùng là ông thấy kho rồi, kho lắm cạn rồi, ông sợ ông quỳ xuống chân ông ăn mày. Hãy cho ta biết có cái bí ẩn gì trong cái bát này mà tiền bạc kho lắm của ta hết tới nơi rồi mà cái bát không đầy. Các vị biết tên ăn mày trả lời như thế nào không? Đó là một bài học cho đại vương. Cái bát này mang tên lòng tham dục của con người. Lòng tham của con người là vô đáy. Cái dục, cái muốn của con người là vô đáy. Mình chưa muốn là bởi vì mình biết muốn cũng không được. Chứ nếu muốn mà được, muốn cỡ nào, dục tham cỡ nào. Cho nên trong luận Bảo Vương Tam Muội mới dạy chúng ta như thế nào? Có thân thể đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật, tham dục sẽ sanh. Mình cái thân này mà không bệnh tật thì thôi, tham dục tràn ngập đất trời. Làm việc đừng mong dễ thành. Việc dễ thành tất sanh kiêu ngạo. Cho nên mình làm được chút gì, mình nghe ai chê cái mình nổi tâm bành lục tặc. Chứ thật sự là ta nhắc cho mình đừng có kiêu ngạo, mất hết công đức. Đó. Cứu xét tâm tính thì đừng mong là không khúc mắc. Vì nếu không khúc mắc, sở học không thấu triệt. Mình cái gì mình cũng quán triệt dễ dàng, không bao giờ mình đi đến nơi. Phải có cái biết, cái không biết, phải lắng nghe, học hỏi để tiến bộ. Làm sao cái gì mình cũng biết được? Đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong đời sống mình có những cái điều không như ý, nghịch lòng, trái ý là để cho chúng ta đi thấu tận cùng cái tâm tánh của chúng ta mà thôi. Tất cả đều là bài học trong cuộc đời. Ai càng nhiều sự thử thách khó khăn, chúng ta biết đời chúng ta càng có nhiều bài học để thăng tiến về đời sống tâm linh. A Di Đà Phật. Cho nên nhớ hai từ trung đạo thì nhớ cuộc đời mình cái gì cũng vừa thôi. Đừng có cái gì mà quá. Vừa thôi bởi vì là sao? Mình là cái gì mà đòi cái gì cũng đến là tột đỉnh tầng mới. tội dày phước mỏng nghiệp trần sâu mà. Đó, thì Đức Phật gọi là trung đạo. Nhưng mà sau đó vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch, là khoảng 700 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì có Ngài Nagarjuna, tức là Ngài Long Thọ, lại bắt đầu phát triển cái quan niệm trung đạo thành một học thuyết trung đạo luôn. Trung Quán Tông, Trung Luận Tông rất là nổi tiếng. Mà tất cả những người nghiên cứu Phật giáo đều nghiên cứu cái bộ luận của Ngài Long Thọ. Bởi vì sao? Cái bộ luận này đặt trên một cái nền tảng không có gì tuyệt đối, mọi thứ đều tương đối, không có thứ gì tự nó tồn tại, mọi thứ đều tùy thuộc lẫn nhau và không có tự tánh. Nó rất tuyệt vời như vậy. Cho nên cái thuyết trung đạo nó là một cái phần giáo pháp căn bản mà tất cả chúng ta cần nên biết. Nói về các cái học thuyết của Trung Quốc thì Nho giáo cũng có tứ thư, đó là Đại học, Luận ngữ, Trung Dung và Mặt tử. Bốn cuốn sách chính, tứ thư của là Kinh Luận Trung Quốc. Có hẳn một cái bộ là bộ Trung Dung. Đó, triết lý Trung Dung có cái điểm tương tự như là cái triết lý trung đạo của Phật giáo. Trung là ở giữa nè, là tâm điểm. Dung là bình thường. Không có gì thái quá, không có gì bất cập. Tùy thời mà hành động, nhưng mà biết thế nào là tùy thời, sống thế nào là trung dung rất là khó. Ai mà biết sống trung dung? Con người thông thái, trí tuệ. Còn con người không biết cái lẽ trung dung này, chạy là chạy, chạy cho tới tận cùng luôn rồi tắt thở mà chết à. Còn con người biết cái trung dung này, con người ta cái gì cũng có cái chừng mực, cái chuẩn mực, cái chánh niệm của nó. Và do vậy, người ta sống rất là an lạc và hạnh phúc. Quay lại cuộc đời của Đức Phật, vì đây là mùa khánh đản. Đức Phật sanh ra, gọi là trong cái dòng họ vua chúa, đó, vương tôn quyền quý. Nhưng mà Ngài không sanh ra trong cung điện. Mà bà Maya hoàng hậu, theo cái truyền thống Ấn Độ hơi giống Việt Nam mình, đi về nhà ngoại mà sanh con, chứ không có ở nhà nội, đi về nhà ngoại. À, thời bây giờ là người ta ở, ta tự lập, ta tự sanh con đẻ cái. Chứ ngày xưa là hay về nhà mẹ đẻ mà sanh con, hoặc mẹ đẻ chăm sóc cháu ngoại. Thì bà Maya hoàng hậu đi về quê hương, quê ngoại để sanh thái tử. Nhưng mà cuối cùng đâu có về tới nhà, dọc đường ngang vườn Lâm Tỳ Ni ghé vô, thấy hoa đẹp, bẻ cành hoa vô ưu thì sanh thái tử. Nội cái sanh thái tử cũng là một cái sự rất là trung đạo. Không sanh ra ở trong cái điện ngọc cung vua, mà cũng không sanh ra trong cái mái nhà thế tục. Sanh ra ở cái vườn Lâm Tỳ Ni, khu vườn, các vị thấy không? Cho nên á, mình làm cái kỷ niệm ngày đản sanh, cái chùa nào và thậm chí một số nhà Phật tử làm vườn Lâm Tỳ Ni, thấy nó đẹp lắm, các vị thấy không? Ở khu vườn, muôn hoa, muôn cây, muôn chim co hót. Rồi Ngài đắc đạo đó thì cũng dưới cây bồ đề. Tu khổ hạnh á, thì cũng ở trong rừng, rừng già, sương sa núi tuyết. Rồi thuyết bài pháp đầu tiên ở vườn Nai. Đi khắp lưu vực sông Hằng, lâu lâu mới ghé vô các kinh thành để hóa độ hoàng thân quốc thích. Rồi khi mà nhập Niết Bàn thì về vườn Câu Thi Na. Cuộc đời Đức Phật toàn là thiên nhiên với cây cối không à. Đó, vậy mà có nhiều người tưởng rằng có cái phòng đóng kín lại, rồi có cái máy lạnh rồi chết ở trong đó là sướng. Chứ chúng ta thấy Đức Phật lúc nào cũng nghĩ về cái thiên nhiên. Mình biến đổi khí hậu nghiêm trọng là vì mình xem thường thiên nhiên. Mình không nghĩ thiên nhiên là một mạch sống, dòng máu của mình. Mình tưởng đâu là cái nhà đóng cửa có cái máy lạnh, đó là thiên đường hạnh phúc. Chúng ta nhìn cuộc đời của Đức Phật mới thấy rằng Ngài rất trung đạo trong đời sống gắn bó giữa gia đình và cuộc sống thiên nhiên, xã hội. Cho nên trong cuộc sống của Ngài, trong sự tu tập của Ngài, lấy nhân duyên nhân quả và nếp sống trung đạo để giáo hóa chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta, một cái người mà bắt đầu mà biết tu tinh tấn dữ lắm, gọi là tinh tấn quá độ luôn, đâu cũng thấy Phật hết, cho nên trời ơi, lại ngày lại đêm. Nhất niên Phật tại thiền là năm đầu tiên đâu cũng thấy Phật. Mà tam niên Phật thăng thiên là 3 năm Phật đi về trời hết trơn. Chung quanh không còn Phật nữa, cho nên bắt đầu là nhàm chán, lười biếng, phóng dật, phá giới. Mình phải nhớ con đường trung đạo của mình đi. Cái gì mà quá cực đoan rồi sẽ đi đến sự hư hao. Trong cuộc sống cũng vậy, làm nhiều quá mau kiệt sức. Tiền làm ra đi khám bệnh, đi bác sĩ. Ăn quá nhiều sinh ra bệnh tật, béo phì. Đó, kiêng ăn uống thuốc giảm béo, giảm gì cũng giảm được. Tại vì khi ăn là không biết kiềm, không biết là chừng mực trong cái ăn. Hưởng thụ quá nhiều đưa đến khổ đau. Lười biếng quá, cuộc sống sẽ nhàm chán, vô vị, phóng dật, tội lỗi. Cái gì mà cực đoan đều khổ đau hết. Chúng ta hãy nhớ Đức Phật dạy chúng ta trung đạo. Con đường trung đạo, chuẩn mực, chánh niệm, con đường đó sẽ cho chúng ta hạnh phúc. Các vị có đồng ý không ạ? Bây giờ kể chuyện cho các vị nghe ha. Thì trong cuộc đời Đức Phật có nhắc đến một vị hoàng tử rất là trẻ đẹp tên là Sona. Khi mà nghe Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên là cái ông khi mà ghé qua thủ đô của cái đất nước này giảng pháp, thì nghe cái bài pháp quá hay, thì cái vị Sona đó muốn từ bỏ tất cả mà đi tu. Nghe bài pháp muốn đi tu liền. Và Đức Phật nhìn thấy cái vị này đó là vốn sống hưởng thụ dục lạc kinh khủng, đánh đàn rất là hay. Mà cái người mà nghệ sĩ đó đánh đàn hay đó thì con gái nó mê quá trời. Cho nên á, chàng ta là một nách biết bao nhiêu là người yêu, mà lại anh ta giàu có nữa, cho nên biết bao nhiêu cô gái đẹp đi theo. Vì vậy đòi đi tu, Đức Phật nói: tưởng là ai, chứ hoàng tử đây là một tay đàn sita nổi tiếng, lừng danh là sành điệu, trong giới hưởng thụ ăn chơi, thường ngủ cả ngày, vì đêm là hưởng thụ say mềm. Đêm thì hưởng thụ, trên ngày là ngủ. Đó. Ban đêm đàn địch rượu chè, ăn uống, ca múa, mà ngày thì là say mềm. Bây giờ quyết đi tu, liệu có được hay không? Tại con người này vốn là hưởng dục lạc đến tận cùng, cho nên tu cũng không phải là dễ. Ông nói không, ông đã giác ngộ, ông quyết là ông sẽ đi tu. Thì chuyện này cả vương quốc đều biết là anh đòi đi tu hết. Đức Phật rất là do dự. Sona, ta đã nghe rất nhiều về anh. Ta muốn, Đức Thế Tôn muốn anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta còn ở trong cái thành phố này 3 tháng mùa mưa. 3 tháng an cư ta còn ở đây. Đến lúc đó muốn đi tu cũng chưa muộn. Mà các vị biết sao không? Sona đó hả? Nhất định là không. Một khi con đã quyết định, con không rút lại bao giờ. Xin Thế Tôn hãy điểm đạo cho con đi xuất gia. Đó. Đức Phật muốn thuyết phục anh ta thêm. Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Suy nghĩ kỹ đâu có hại gì đâu. Chậm một chút rồi chắc chắn thêm một chút. Bởi vì anh đang sống một đời sống xa hoa, chưa bao giờ biết đi chân trần, chưa bao giờ biết đắp một cái tấm y đơn sơ. Đời sống của anh chưa bước ra khỏi hoàng cung, hoa viên và vui thú. Lúc nào cũng có người đẹp, nhạc sĩ, vũ công, đàn địch sướng hát bao quanh. Khi quy y rồi, anh không còn sống đời vương giả nữa. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Thì Sona mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con suy nghĩ kỹ rồi. Con xuất gia ngay bây giờ và con sẽ đắc đạo. Chắc chắn là như vậy. Đức Phật động lòng, thấy chưa nào? Và điểm đạo cho anh xuất gia. Nhưng mà rồi các vị biết không? Cái rắc rối đã xảy ra. Không giống như là Nam Đà, là đi tu mà còn nhớ vợ. Hay là An Nậu Lâu Đà, đi tu thì cảm thấy quá sức khó. Khó khăn là bởi vì sống hưởng thụ quen rồi. Mà Sona là không phải như vậy. Anh ta lại cực kỳ tinh tấn. Anh quyết là từ một đời sống hưởng thụ như vậy, dục lạc như vậy, anh sẽ đắc đạo cho Đức Phật biết tay. Phải không nào? Cho nên anh đi từ cực đoan này đi đến cực đoan khác. Trong khi các tăng sĩ đi trên đường thì anh ta đi trên gai góc. À, anh ta phải hành hạ cái thân này. Trong khi các tăng sĩ ngồi nghỉ dưới bóng cây thì anh ta sầm sầm đi dưới nắng như đổ lửa. À, anh ta cảm thấy ngồi dưới bóng mát là còn ham hưởng thụ. Ta không ham hưởng thụ, ta đi dưới nắng cho biết. Tại sao phải đi trên đường? Anh ta phải đạp vào trong gai góc mà đi. Máu tuôn ra dưới chân. Là ông nào? Quần áo, y áo rách bem hết. Và các vị biết không, đã rơi vào cái cực đoan là tinh tấn maximum, tinh tấn quá cỡ. Và chỉ có 6 tháng sau thì hoàng tử bảnh trai đó đã già hẳn đi rất nhiều. Da bọc xương đen như cột nhà cháy. Và người ta cứ tưởng là một con ma nào xuất hiện. Không ai biết là hoàng tử Srona hết. Và chân anh ta thì rướm máu. Có ai biết đâu đây là một hoàng tử đánh đàn sita nổi tiếng, làm biết bao nhiêu thiếu nữ si tình, mà bây giờ thành cái con ma đen thui như thế này. Biết được điều đó, Đức Phật cũng rất cảm động. Biết là cái người này vốn sống rơi vào cực đoan này, đi tu cũng rơi vào cực đoan khác. Nên con người nào mà quá cố chấp, tu cũng khó lắm nghe các vị. Nhất định phải pháp này mới đắc, thì chấp, cố chấp và chống đối các pháp khác. Nhất định là kinh này mới thành, thì chống đối các kinh khác, rơi vào cực đoan. Đó, cho nên chúng ta nghe lời Phật dạy, cái gì cũng trung dung, cứ từ từ. Người Lào nói sao? Muốn nhanh thì phải từ từ. Mà cái từ từ này nó không phải là lười biếng, là phóng dật, làm biếng, mà cái từ từ là thận trọng, chánh niệm cho đến nơi đến chốn. Khi Đức Phật tìm đến gặp Srona giữa đêm khuya, trong kinh điển Phật giáo ít khi nào Đức Phật đi kiếm ai giữa đêm khuya. Gặp Srona, Ngài đánh thức dậy và hỏi một câu. Srona thức dậy cho Thế Tôn hỏi. Ông Srona, ông biết chắc thế nào Đức Phật cũng nói ông tại sao mà đầy đọa cái xác thân như vậy. Ông chuẩn bị, ông trả lời cho Đức Phật nghe không? Nhưng mà Đức Phật không hỏi như thế. Đức Phật nói, ta từng nghe anh là một nhạc sĩ nổi tiếng, có phải vậy không? Srona nói, trời ơi, sao giữa đêm mà Thế Tôn lại hỏi con câu này? Bộ Thế Tôn muốn nghe đánh đàn hả? Thế Tôn muốn nghe nhạc hả? Đức Thế Tôn nói, cứ trả lời cho Đức Thế Tôn nghe đi. Cái Srona nói, dạ đúng như vậy thưa Thế Tôn. Con là một tay chơi đàn, mà chỉ cần gãy lên một khúc nhạc thôi là ít nhất 6 nàng con gái rơi lã tả dưới chân con. Mình nghe cái này có nhiều bạn trẻ nói, trời ơi đã quá à. Đánh một khúc nhạc mà mấy cô con gái đi theo à. Thiệt sự có đền nợ nần không, chứ không có cái gì ha. Thì cái Srona nói với Đức Thế Tôn như vậy. Đức Phật mới nói, vậy thì anh hãy trả lời cho ta biết, dây đàn quá căng có đánh được không? Srona nói, căng quá thì đứt dây đàn đánh sao được. Vậy dây đàn trùng thì sao? Trùng thì không ra tiếng. Đó, vậy dây đàn phải như thế nào? Dây đàn phải vừa phải, phải biết lên dây đàn chừng mực, tiếng đàn mới lạnh lót, tiếng đàn mới vang xa. Căng quá đứt cái bực, mà lỏng quá thì không có vang, vang ra tiếng. Trả lời như vậy xong, Đức Phật nói, đó là ý ta muốn nói với Srona. Đời sống tu tập hay đời sống sinh hoạt cũng giống như một cây đàn. Căng quá dây sẽ đứt, trùng quá cũng hư. Dây đàn của sự sống phải ở mức không căng, không trùng, không hưởng thụ dục lạc, không ép sát khổ hạnh, vừa phải chừng mực mà tu tập. Có như vậy, giống như tiếng nhạc mới du dương, và có như vậy, đời sống tu hành mới đi đến kết quả. Anh bây giờ là Srona đang nhảy từ cực đoan hưởng thụ, nhảy sang cực đoan ép sát. Giống như Đức Thế Tôn đã trải qua 6 năm khổ hạnh. Ta đi qua kinh nghiệm đó rồi, ta đã thất bại rồi. Và bây giờ ta khuyên con đừng đi vào bất cứ một cực đoan nào của đời sống. Đừng xa xỉ buông lung, mà cũng đừng hành xác phải tu theo trung đạo mà thôi. Như vậy Đức Phật là một nhà tâm lý đại tài. Đức Phật biết đi đến đâu, nói cái gì, làm sao cho tiếng đàn hay, làm sao cho sự tu tập của mình được là bền bỉ và tinh tấn. Quý Phật tử thân mến, trong đời sống của chúng ta thường là cũng chưa có ai quá khích như ông Srona, nhưng mà trong chùa sư có một người đi về tu với sư đó, và một cái ngày mưa tầm tã, sư bước ra thì thấy một người đang lạy dưới trời mưa trước tượng Quan Thế Âm, mặc cho mưa gió sấm sét ầm ầm cứ lạy. Sư ra sư nói: đợi bớt mưa rồi hãy lạy con. Không, con đã nguyện rồi, thấy Quan Âm ở đâu là con phải lạy ở đó, sư đừng có ngăn cản con. Nghe không? À, cái người đó sư gặp lần đầu. Thế sư thấy cái người tinh tấn vậy, sư mới vô chùa. Sư nói với mấy em của sư: thấy chưa, thấy người ta tinh tấn chưa, mặc mưa mặc gió mặc giông mặc bão ta lạy như vậy đó. Lạy xong rồi, trời hết mưa rồi, chắc cũng được trăm lạy rồi, chắc cũng đói rung, trời gì lạnh chắc bụng gì đói nữa rung. Bây giờ này, thưa sư phụ, con muốn tu với sư phụ. Bắt đầu là sư thấy tim mình đập thình thịch rồi đó. Đó. Sư phụ quên con rồi sao? Con từng gặp sư phụ trên chùa Hoằng Pháp mà. À, rồi rồi, sư nhớ ra rồi. Rồi con đi năm sông bảy núi, chùa này chùa kia rồi, con khổ lắm sư phụ ơi, sư phụ cứu con. Thấy cũng thân nữ tội nghiệp. Sư nói: thôi được, thấy con tinh tấn quá, nhưng mà con tu con phải theo cái gì? Cái nội quy, cái quy định của chùa, chứ con đừng làm theo ý con. Dạ, dạ. Mà dạ rồi là các vị biết không, cũng theo ý riêng của cô á. Cô không có đi dép, cô đi chân không mà. Mà lúc đó chùa sư chưa có làm, cho nên cái sân chùa đó đá, đất đá lộn trộm, thì đi nó phải đau chân. Mà đạp nó cứ cà nhót. Nói: trời ơi, con mang dép vô. Nói: trời ơi, con đã nguyện rồi, khi mẹ con chết con nguyện đi chân không suốt đời cho mẹ con siêu thoát. Các vị nghe chỗ đó cực đoan đó nha. Bây giờ mà sư phụ muốn con mang dép á, cho mẹ con sống dậy đi, con mang dép. Rồi đã bó tay rồi đó, các vị thấy không? Nhưng mà đâu có phải mà đi chân không mà đi nổi đâu. Đây người ta học, cổ là học không được rồi. Cô đi Honda trong chùa, chạy xe Honda rầm rầm ở trong chùa, tại vì đâu có đi chân không được. Trong đây người ta học, ngoài cái tiếng xe chạy nó cái gì vậy? Sao con đi chân không mà đạp lên cái sân của sư phụ được? Cái sân đá với cái gì vậy? Lại lộn trộn vậy, lủng chân con. Cho nên đi Honda tối ngày. Chắc vị thấy chưa? Đó, chạy xe Honda tối ngày. Rồi bây giờ cũng đâu có mang dép, tới giờ vẫn đi chân không. Giờ có cổ ở đây sư cũng kể vậy thôi, chứ cũng có cái gì khác. Đó là cực đoan. Mình tưởng vậy mình đắc đạo, mình tưởng má mình siêu, nhưng mà má mình đau lòng, mình cũng chẳng đắc đạo. Đắc đạo hay không là cái nhận thức của con người, chứ không phải sự biểu hiện cực đoan trong cách sống. Đó, cả chùa thì người ta ăn uống như thế, nhưng mà riêng mình cố ăn một cái kiểu khác, đúng không nào? Đó, ăn kiểu khác này phải nấu bếp riêng. Đó, chùa bếp chỗ này, bếp chỗ kia làm sao được. Tu cũng tu cách khác, không thể giống sư phụ được. Con phải niệm Phật và tụng vô lượng thọ, chứ con không thể tụng kinh khác. Đó, thì cũng là một con người muốn tu, sư phải là đem gửi ra chùa chị của sư, xin làm một cái gốc riêng cho cô ở, để cô chống với cực đoan của cô, không sống chúng được. Thì người đó cũng tu, cũng sẽ đạt một cái kết quả nào đó trong đời sống, nhưng mà sống với cái cực đoan như vậy rất là khó hòa hợp với nhân thế, mà khó làm ích lợi cho cuộc đời. Tại mình đi đâu cũng có điều kiện riêng của mình, mà không có thỏa mãn cái điều kiện đó là mình phản ứng. Tại vì mình đã chỉ xem cái cực đoan của mình là đúng. Đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta nhảy từ cực đoan này sang một cực đoan khác. Chúng ta cũng giống như cái dây đàn quá căng sẽ đứt, hoặc là giống như là cái gì? Giống như dây đàn quá trùng không vang tiếng. Nhưng mà cái đời sống con người của mình á, cực đoan kiểu như Srona hay như cái cô bé mà sư kể đó thì cũng hiếm có. Nhưng mà cái cực đoan mà có rất nhiều là các vị biết cái gì không? là lòng tham. Được voi thì đòi tiên, muốn nhiều nhiều nhiều. Cái cực đoan đó thì hầu như ai cũng có. Cho nên mình tu mình mới hóa giải bớt. Thấy không nào? Được 10 không chịu, muốn 100 kia. Mà phước của mình là bao nhiêu? Cho nên khi mình muốn 100 thì nó sẽ mất đi 90. Và mất nhiều hơn. Rất đau khổ. Có một người bị giam ở địa ngục. Chuyện vui ha. Giáo hóa. Sắp được đầu thai. Tâu với Diêm Vương. Trời ơi, trần gian khổ lắm. Nếu như mà Ngài Diêm Vương muốn tôi trở về dương gian thì xin Ngài cho tôi vài điều kiện. Diêm Vương hỏi điều kiện nào? Giờ được về trần gian rồi, không cảm ơn còn đòi điều kiện gì nữa? Thưa Diêm Vương, tôi xin được trở về trần gian làm con của một vị có chức quyền quan lớn. Con mà tôi sẽ làm cha của một vị là gì? Cũng có chức quyền luôn. Tôi làm con của vị có chức quyền, mà con tôi cũng là người có chức quyền. À, tôi xin được ở một ngôi nhà giữa khu đất có hàng vạn mẫu, có ao thả cá, có đủ loại trái cây. Tôi muốn ăn cái gì tôi ra vườn là có. Vợ tôi là xinh đẹp, mà có nhiều tỳ thiếp diễm lệ, mà tất cả đều là cung phụng nghe lời, chiều chuộng tôi, mà không có ghen tuông ẩu đả cấu ó nhau. Cái đời này ghen tuông khổ lắm. Diêm Vương phải cho tôi nhiều vợ mà không có bà nào ghen bà nào hết. Xin châu báu chất đầy phòng, lúa chất đầy kho, tiền bạc đầy rương. Đó, tôi phải làm công khanh tể tướng một đời vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi mà không có bệnh tật. Đó, thấy cực đoan chưa? Lòng tham của con người chưa? Diêm Vương đáp là sao các vị biết không? Trên dương gian mà có được một người như vậy thì ta đã đầu thai làm người rồi, ta không có làm Diêm Vương nữa. Còn khi Đức Phật dạy mình sống mà muốn không có bệnh tật, đừng có sát sanh, hại vật. Muốn tuổi thọ lâu dài phải phóng sanh, phải cứu người, giúp người. Muốn giàu có phải bố thí. Muốn được nhiều người yêu quý phải khiêm cung lễ độ, biết tôn kính các bậc trưởng thượng. Muốn được mọi người tin tưởng phải nói lời chân thật. Muốn của cải được toàn vẹn thì đừng có gian tham lấy cắp của người. Muốn đời sống hạnh phúc đừng có tà dâm. Cái gì nó cũng có nhân quả hết. Muốn xinh đẹp thì phải là khiêm cung lễ độ, hòa nhã với tất cả mọi người. Nghĩa là nó có nhân và quả hết. Mà cái ông này ông ở địa ngục lên mà đòi chuyện vậy là rơi vào cực đoan để chuẩn bị đòi chuyện hưởng thụ không à, mà không có gieo nhân. Cho nên Diêm Vương mới nói ta mà trên trần gian có người vậy là ta đã làm cái người đó, chứ ta không làm Diêm Vương nữa chi, phải không? Ngồi xét xử tội nhân cho nó mệt. Thế câu chuyện vui đó để giáo hóa bản chất của chúng ta, có tốt có xấu, nhân vô thập toàn. Do vậy cái thái độ sống của chúng ta cũng chừng mực hợp lý, đừng có tham quá. Có nhiều người đấy, sao giờ chưa lập gia đình, tôi phải kiếm một người vợ rất đẹp, công dung ngôn hạnh, gia đình cô ta phải khá giả, cô ta phải biết ứng xử, phải công ăn việc làm vân vân. Mà nhìn lại cái mặt của cái người nói là nhìn không ưa nổi. Mà đưa ra cái tiêu chuẩn á, là lấy tiên ở trên trời. Là rơi vào cực đoan của lòng tham, tham muốn, tham dục. Muốn giàu có mà không có tạo nhân lành, bố thí, cúng dường, làm những cái điều tốt cho cuộc đời. Mà lúc nào cũng nghĩ chuyện là giàu có cả. Cho nên, cái triết học trung đạo cho chúng ta một cái lối sống trung dung. Từ các triết gia Hy Lạp phương Tây cổ đại cũng đã cho chúng ta một cái lối sống trung dung. Đó, chúng ta phải biết nghĩ đến cái lương tâm, cái nhân đức của con người trong cuộc sống. Không có ai là thần tiên bất tử, ai rồi cũng sẽ chết. Cho nên trong mấy chục năm trời, sư nói mình học được cái gì là mình phải học. Mình đừng có bỏ qua cái chuyện học. Con người ta rất là làm biếng nghe, ăn, được nói và hưởng thụ thôi. Còn nghe là không có thích. Mà hội chúng ta ngồi nghe như thế này, trong đó có một số người mù lòa ngồi nghe như thế này, quá sức là tuyệt vời. Đó là chúng ta đang học những bài học, có cái chúng ta biết và có cái chúng ta chưa biết. Và con người được học, đó là con người hạnh phúc. Đó, chúng ta đừng quên rằng cuộc đời này rồi sẽ hạ màn, đó lúc mình chết. Vở tuồng này, bất cứ ai cũng sẽ có một vở tuồng hay. Không có vở tuồng nào là dở hết. Nếu chúng ta chiêm nghiệm được giá trị của cuộc đời và học tất cả những bài học mà cuộc đời cho chúng ta, không bám chấp vào thành kiến, một giáo điều, một điều gì hết, mà chúng ta chỉ hãy làm những gì đúng theo cái nhìn minh triết của bậc trí, tin sâu vào nhân quả, đời sống của chúng ta sẽ có an vui. Ai muốn thắng xin nhường cho thắng, ai muốn hơn xin cứ tự nhiên. Đủ phước duyên toàn quyền sở hữu, cố cưỡng cầu giữ cũng chẳng lâu. Đó, ai muốn thắng thì mình cho thắng, ai muốn hơn cứ tự nhiên mà hơn. Đủ phước duyên thì cái chuyện nó sẽ đến với mình, có cưỡng cầu cũng không bao giờ mà đến được. Cuộc sống là như vậy, cho nên cứ trung dung mà sống. Có được không các vị? Nghe pháp phải học được điều hay, học được điều hay là sẽ vui. Giống như hội chúng ở đây, sư thấy trên miệng của các vị đang có một nụ cười, là bởi vì thôi, đời sống mình như vậy là tốt rồi, mình mong muốn gì hơn. À đây có những cái người mù, nhưng mà mình không mù, còn cái người mù cũng vẫn thấy vui là tôi có tai, tôi được nghe. Còn có người mù mà câm điếc luôn tính sao đây? Vẫn có điều để cho mình hạnh phúc. Cuộc sống này mình cứ nghĩ rằng ai muốn thắng cứ nhường cho thắng, ai muốn hơn cứ tự nhiên mà hơn. Còn tôi ở đời này, tôi giàu có cái đức, tôi giàu có cái hạnh, tôi giàu có cái lòng nhân, cái điều đó tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Đời đó, ta nói rằng cái gì của mình là nó là của mình các vị. Mà không là của mình có làm cái gì đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ là của mình. Nhưng mà bởi vì con người ta không nắm được cái pháp trung đạo, cho nên chạy cho đến chết, hoặc là nằm dài chờ súng rụng. Có một câu chuyện cổ thời xa xưa, kể cho các vị nghe để rồi là chúng ta phải tạm biệt nhau thôi, chứ đâu có ngồi đây mãi được. Câu chuyện cổ mà sư nghe rất hay. Người xưa cái khu làng đó ai cũng tin vào thần và Phật, tin những cái đấng cao cả, họ tin rằng sẽ gia hộ. Cứ Tết đến, nhà nào cũng làm bánh nếp để kính dâng lên Phật, lên thần, và cũng làm quà biếu. Cái dân này giống mình, Tết mình làm bánh chưng, bánh tét, mình cúng với mình biếu, thì cái dân này cũng vậy. Họ không có làm bánh chưng mà là bánh nếp, nghe không? Có cái gia đình đó vô cùng nghèo khó, nhưng nhân từ, đức độ, hiền lành lắm. Cái ông nói trời ơi, sao cả cuộc đời mình tu nhân tích đức, ai nói một câu khổ là mình đã lấy đồ mình cho rồi, sao mình nghèo quá. Nghe nói con người tốt bụng là giàu, mà sao mình nghèo dữ vậy nè. Nhưng mà thôi, có lẽ số mình như vậy. Tết đến rồi không có tiền mua nếp. Mà giờ không có mua nếp, mình mua cái gì thay nếp được các vị? Cái gì cũng dẻo giống như nếp các vị. Bắp ngô, đúng không? À, bắp ngô cũng dẻo. Thôi thì không có tiền mua nếp, mua bắp ngô. Làm bánh, bày tỏ lòng thành. Cho nên làm những chiếc bánh đầu tiên, cung kính dâng lên bàn thờ và khấn như sau. Kính lạy thần, lạy Phật. Ta khấn vái, nói chung là thần Phật, đấng vô hình. À, con nghèo quá, nhà không có tiền, mặc dù lúc nào cũng tu nhân tích đức. Bây giờ con không có nếp, con lấy ngô, lấy bắp làm bánh kính dâng lên Ngài. Xin Ngài tha tội, nhận lấy tấm lòng thành của con. Con cũng không dám đòi hỏi gì hết. Cái số con nghèo cho nên con nghèo hoài. Ông nói như vậy. Nhưng mà có các vị có biết không? Cúng kính xong rồi đó, thì một vị tài thần xuất hiện. Chuyện cổ tích mà, không? Có người không thích chứ sư thích đọc chuyện cổ tích lắm. Vì chuyện cổ tích là nhằm giáo dục. Mà con đi giảng khóa tu mùa hè là phải kể chuyện, bạn trẻ nó mới nghe. Chứ ngồi giảng luân lý đạo đức nó đi ra ngoài hết trơn à. Cho nên sư bằng tuổi này mà ngày nào cũng đọc chuyện cổ tích hết á. Mà chuyện cổ tích giáo dục con người rất là hay. Mới cúng mấy cái bánh bắp xong, có tài thần xuất hiện, đặt lên trên bàn 8 thỏi vàng. Kể chuyện này mấy bạn trẻ nói, con về cũng nói má con làm bánh bắp cúng để có vàng vô nhà. À, nít là dễ thương vậy đó. Thì cái anh chàng nghèo khổ này giật mình: trời ơi, thưa quý thần, có phải ngài đến ban phúc cho con đó không? Thì ông này nói: tôi thấy ông tu nhân tích đức cả một đời, nhưng mà không phải là muốn giàu mà giàu phải tới giờ, tới ngày, tới giờ. Cái nhà Phật gọi đủ duyên á, thì nay đủ duyên rồi, tôi đem vàng đến cho. Trời ơi, tôi xin cảm ơn ngài. Sau này con phải làm gì để hoàn trả cái món nợ này cho ngài? Đây là con mượn của ngài, con không dám lấy. Tốt vậy đó. Cái vị thần mới trả lời: mai sau này không trả cho ta, mày hãy trả cho một người có tên là Đông Lai Vũ. À, người nghèo nọ vâng lời, vâng dạ, bắt đầu dùng 8 thỏi vàng này làm ăn buôn bán. Lâu dần cuộc sống anh ta khấm khá và giàu có. Anh ta có phước đức mà, tu nhân tích đức lâu rồi, bây giờ có vốn là làm giàu. Còn cái người không tu nhân tích đức, vay ngân hàng, vay đầu này, vay đầu kia, càng ngày càng nợ nần, càng khánh kiệt. Là vì không có phước. Phải tu nhân tích đức mới tạo ra tiền của. Chứ không phải tiền mà sanh ra tiền đâu. Phải phúc đức mới sanh ra sự giàu có. Cái điều đó tất nhiên rồi. Thì các vị có biết không? Một hôm anh ta đi ra ngoài để làm ăn. Đúng lúc đó trời mưa to, mây đen dâng kín trời. Đến một cái thôn làng không có quán trọ, cho nên anh mới đi đến một cái ngôi nhà để xin tá túc. Cũng là một cái nhà rất là nghèo. Vô cái nhà này thì nhớ cái thời mình nghèo, cũng có một cái nồi nấu cơm với có mấy cái chén mẻ, chứ không có cái gì hết. Giống cái thời mà mình nghèo quá. Nhưng các vị biết không, ở trong nhà đó, cái bà vợ ông chủ nhà đang chuyển dạ sanh con. Trời ơi, không có cái gì hết trơn trọi á. Thì cái người chồng phải đi ra ngoài tìm cái bà đỡ. Sau khi đứa bé được sanh ra đời, thì ông chồng mới nói: giờ nghèo quá, tôi không còn cái tâm trí gì mà đặt tên cho con, tôi nhờ bà đỡ đẻ đặt tên dùm. Bà mới nói: nhà của ông ở phía đông, đêm nay thì trời đang mưa, cho nên đặt cho nó là Đông Lai Vũ. Nhà phía đông mà mưa đang đến, nên là tên Đông Lai Vũ. Nghe cái tên là ông giật mình. Nhớ cách đây mấy năm thần dặn mình nửa giàu có phải đem tiền đưa cho cái ông có ai tên là Đông Lai Vũ. Cho nên cái người này ngủ qua một đêm, đến sáng lấy ra trong túi 8 thỏi vàng. Ông đi mua lúc nào trong túi cũng rất là nhiều vàng, mới đưa cho chủ nhà. Chủ nhà dứt khoát không lấy. Nói: đêm hôm qua khi mà tôi đi kêu bà đẻ, bà đỡ đẻ không, rồi em bé sanh ra xong rồi tôi mới đi cắt rốn rồi đi chôn cái nhau á, đào đất lên chôn nhau, thì đào được một cái hũ vàng. Tôi không nghĩ là sanh cái đứa bé này ra mà tôi đào được cái hũ vàng như vậy, cho nên á, tôi không lấy cái gì của ai nữa hết. Đó, người ta trung đạo là vậy đó. Còn mình là hốt thêm, mình nói: trời ơi, 8 cái gì, 8 cây gì phải đưa tôi thành 80 cây. Mình kiếm chuyện mình đòi thêm. Còn ông nào nói: tôi không lấy nữa, tôi đã đào được cái hũ vàng là tôi nghĩ trời đã cho tôi rồi, tôi không lấy. Ông này nói: không, khi thần cho tôi đã dặn là phải đưa cho gia đình có tên Đông Lai Vũ. Hai bên kỳ kèo, cuối cùng là ông để lại trên bàn, ông ra đi. Cái xong ông này nói: thôi thôi, tôi sẽ lấy, ở lại ăn với tôi một bữa cơm, rồi tôi sẽ lấy lại cái số 8 cái thỏi vàng này. Thì các vị biết làm sao không? Ông mới làm, cái ông chủ nhà mà sanh con á, ông làm 8 cái bánh nếp, ông nhét 8 thỏi vàng vô, ông bỏ trong cái túi sách của cái ông đi buôn bán đó. Nói: gửi cho anh 8 cái bánh để đi đường mà ăn. Thì ông này tưởng là bánh, nên là sạch đi, không biết trong đó có vàng. Nhưng mà dọc đường đi á, thì anh ta lại thấy một cái người gánh hàng rong đi qua. Thì mới nói rằng đó là: gánh hàng rong mệt, có đói không? Cái bà hàng rong nói: tôi đói lắm, mệt lắm, tôi ráng tôi vô trong cái làng tôi bán hết đồ rồi tôi ăn. Đây tôi có mấy cái bánh nếp tôi cho bà đây. Ông này ông rất là hiền, ông hay làm phước, đưa hết 8 cái bánh nếp cho bà luôn. Thì bà lại là đi bán, lại vô ngay cái nhà mới sanh con bán hàng. Vô cái nhà này thấy trong nhà mới sanh em bé. Nhà này mời bà ăn uống tử tế, bà lại biếu cái nhà này 8 cái bánh nếp. Cái của mình là nó về của mình, mà nó không phải của mình kết ở trong mấy cái tầng tủ sắt đó nó cũng đi các vị à. Cái của mình là nó của mình. Trời ơi, cái nhà này phát hiện đó là 8 cái bánh của mình. Ủa, ai cho bà đây? Nó có một người đi buôn thấy tôi gánh hàng nặng mệt, biếu tôi. Tôi tính là vô đây ngồi rồi mới ăn, nhưng mà vô đây ông cho tôi ăn cơm rồi, thôi tôi biếu ông 8 cái bánh nếp. Cuối cùng 8 cái cây vàng nó vô nhà ông trở lại. Thì ông bóc cái bánh nó ra, ông bỏ 8 cây vàng vô cái hũ á. Thì cái hũ vàng đó là các cái thỏi vàng y chang như là cái vàng của ông có vậy. Tức là tất cả cái số đó là của ông. Tức là cái số của ông là được cái thứ đó, nghĩa là nhân quả đã đến để cho ông những cái phước đó. Thì chuyện cổ tích thần thoại nói lên cái đạo lý không ai lấy cái của mình. Của ai là người đó hưởng, không thể cưỡng cầu mà có. Phúc của mình có từ chối cũng không được. Mọi sự đều được an bài một cách công bằng theo nhân quả và nghiệp báo. Cho nên cứ trung dung mà sống thôi. Cho nên có nhiều người ngồi nghe pháp lay quay một chập rồi ra đi về. Sao vậy? Nó kẹt cái này mất cái kia. Cả một cái cuộc đời không bao giờ nghe được một thời pháp. Mình cứ tập làm người trung dung coi sao. Tại mình nghe pháp mà, chứ mình có làm gì sai quấy đâu. Bây giờ nghe cái điều sư giảng con đường trung đạo là không rơi vào các cực đoan, không tìm cách hưởng thụ mà không có ép sát, cũng không có rơi vào lòng tham, cũng là một cực đoan. Sự biến nhát cũng là một cực đoan, sân hận cũng là một cực đoan. Chúng ta cái gì cũng vừa phải thôi. Đó, rồi mà tu tập trong chánh niệm. Lòng tham mà chiếm đoạt không bao giờ bền vững, nhất là chúng ta được voi lại hay đòi tiên, khi không có phúc báo, cuối cùng là mất hết. Vì vậy, trong cuộc sống này, có những người mình gặp chỉ một lần mà sống đến răng long đầu bạc. Đó là có duyên phận với nhau. Có những người hứa hẹn cho lắm cũng đi với nhau một đoạn đường, thì đó cũng là nhân duyên với nhau một đoạn đường. Đừng có gieo tiếng xấu, tiếng ác cho nhau. Hãy tiễn nhau một đoạn đường cho vui vẻ. Việc gì cũng do nhân duyên, nhân quả mà thành tựu. Bản thân chúng ta nếu không thay đổi nhân, khó mà thay đổi quả. Cho nên pháp thoại hôm nay sư nhắc nhở các vị hãy cố gắng sống trên con đường trung đạo. Bạch thầy, sống trung đạo là sống như thế nào? Khi đói hãy ăn, khi mệt hãy ngủ. Trời ơi, thầy nói gì kỳ vậy? Cái đó ai cũng làm vậy. Đói là ăn, mệt là ngủ. Thầy nói không con ơi, hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Khi ăn á thì trong tâm đầy suy tính, khi ngủ tràn ngập những lo toan. Thầy nói vậy có đúng không? Bây giờ mình ăn á, mình không có suy tính, nhưng mà mình ăn là mình mở iPhone ra, mình nhắn tin, mình Facebook, mình điện thoại. Ăn điện thoại chứ đâu có ăn cơm. Mình ngủ á, sao tắt đèn hết mà cái giường nó sáng sáng. Thành ra cái iPhone cứ bật lên, chớp tắt hoài ở trong giường á, cũng đâu có ngủ được. Mà trong khi những cái ánh sáng của iPhone, của iPad, của những cái đồ điện tử đã làm chúng ta rất là khó ngủ. Mà có ngủ cũng không bao giờ ngon. Cho nên các vị ngủ đừng bao giờ để điện tử, để điện thoại, máy móc để ở trên giường. Các vị nhớ như vậy đó. Đem nó ra ngoài, óp nó đi và ngủ cho đến 4 giờ sáng thức dậy niệm Phật, sám hối công phu. Thì con người sẽ là an lành và hạnh phúc. Đó. Cho nên mình nói ai cũng đói ăn mệt ngủ, nhưng mà thầy nói không. Con người ta ăn thì đầy những suy tư, ngủ thì đầy những lo toan. Toàn rơi vào các cực đoan trong cuộc sống, cho nên không bao giờ có an lạc. Các vị nghe được không? Bạch thầy, con ngày nào con cũng tọa thiền, ngày nào cũng tụ kinh, sáng nào cũng dậy sớm, mà sao con thấy con lâu quá không có giác ngộ? Ngày nào con cũng công phu công quả mà sao thầy cứ la con sống mà không có trí tuệ, sao kỳ vậy? Thầy ông nói sao phải không? Lấy cho thầy một cái bình ra đây. Cái bình, cái cổ bình nó nhỏ thôi, với một muối, chén muối ra đây. Rồi, bây giờ con đem cái bình này đổ đầy nước, rồi thả muối vô, rồi con làm sao cho muối nó tan ra thì con sẽ giác ngộ. Dễ quá phải không? Học trò lấy muối đổ vô bình, lắc làm sao nó cũng không tan hết. Tại sao? Nước nó quá đầy các vị. Nước đầy thì nó không có nhúc nhích gì ở trong được hết. Cho nên ông thầy mới là đem cái bình đó đổ bớt nước đi. Thấy chưa nào? Đó. Đổ bớt nước đi thì là lắc lên lắc xuống vài lần thì muối tan ra. Còn đứa học trò đó nhét đầy muối, đưa đũa vô cũng không khuấy được, muối dày đặc, nước cũng là đầy, không nhúc nhích gì được. Cho nên ông thầy nói nước cũng vừa thôi, muối vừa thôi, rồi lắc lên nó tan. Trung đạo là như vậy, cứ đều mà chắc. Cổ đức dạy là sao? Giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Đời sống của chúng ta trung đạo là như vậy. Hôm nay nhân mùa Phật đản, sư có một cái thời pháp muốn các vị ứng dụng trong đời sống thực tiễn của mình, là hãy sống trong đời bằng pháp tu trung đạo. Ngày xưa Đức Phật ngày nào Ngài cũng tu tập, Ngài cũng thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà rất là chừng mực. Buổi sáng Ngài đi khất thực và đến hóa độ những chúng sanh có duyên cho mình. Đến trưa thì Ngài là thọ trai. Rồi trong khi mà thọ thực đó, đó, trong đi khất thực có những dân chúng xin là được nghe pháp, xin quy y, xin thọ trì tam quy ngũ giới, thì Ngài giúp cho chúng sanh. Xong hết rồi Ngài mới trở về một cái chỗ, về tịnh xá hay về một cái cây mát để Ngài thọ thực. Rồi buổi trưa thì sao? Trở về chùa rửa chân. Đó, Ngài dạy các tỳ kheo. Đó, nghỉ ngơi một chút rồi dạy dỗ tỳ kheo. Rồi bắt đầu là vào cốc thực hành thiền. Ban đêm thì là tiếp tục những tỳ kheo nào thắc mắc về pháp, về luật, Ngài lại chỉ giáo cho các ngài tỳ kheo, dạy cho họ cách hành thiền định, thiền tuệ, thiền quán. Rồi tỳ kheo nghe pháp qua hết căn đầu, các tỳ kheo đi vô thực hành thiền. Đến giữa đêm Đức Phật lại bắt đầu là giảng pháp cho chư thiên nghe. Chư thiên thắc mắc, hỏi về Phật pháp, hỏi về các cái pháp trong cuộc đời, về các thế giới, Đức Phật lại giảng cho các chư thiên nghe. Rồi đến canh chót là Đức Phật đi kinh hành. Nó rất là an lạc, bởi vì Ngài không có cái gì mà học tốc, không có gì gấp gáp, không có muốn thắng ai hết. Đến hỏi thì Ngài hướng dẫn, muốn hơn thì Ngài cho hơn. Không có chỉ trích, không chê bai, Ngài cứ bằng giác ngộ, bằng trí tuệ mà hướng dẫn cho cuộc đời. Còn mình mở lời là mình muốn hơn người khác, muốn thắng người khác. Thắng không được thì đâu, đau khổ. Thua cũng đau khổ, hai đằng đều đau. Ngài rất bình thường, dạy dỗ cho Phật tử là ban ngày, chiều và tối là dạy cho tỳ kheo, khuya là dạy cho chư thiên. Sau đó Ngài kinh hành, thực hành, nghỉ ngơi trong cái thiền quán chánh niệm của Ngài. Sau cái thời kinh hành đó bắt đầu mới vào trong là Gandakuti đó, cái cốc của Ngài nằm nghiêng bên phải chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác mà những cái giờ phút thiền trong giấc ngủ của Ngài. Và đến thời chót thì Ngài nhập thiền đại bi, yêu thương tất cả chúng sanh. Khi xả thiền, quan sát chúng sanh để xem hôm nay sẽ độ cho ai, người nào có duyên với mình, chư thiên nào có duyên với mình. Cuộc sống thường nhật của Đức Phật là như vậy, điều độ như vậy, lợi ích như vậy. Cho nên không phóng dật, không buông lung, không nói nhiều, không ăn nhiều, không ngủ nhiều, tiết độ vừa đủ và được tất cả mọi người yêu kính. Cho đến bây giờ gần 3.000 năm mà chúng ta vẫn muốn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, vẫn muốn làm theo lời Đức Phật dạy, thì chúng ta phải sống trên con đường trung đạo như Đức Phật. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.